หูเถียดว่าเป็นความคิดดีแบบมากนาลางจะไม่กำไพรลางจะชาวทำเถียดปีนัดเถียดน้ำหวานแบบนี้ดาละหมดเหนือจังเหนือใกล้เราเป็นเพื่อความเปลือยน้อยนั่นแหละเบื่อตรงไหนเถียดอักเลยเดี๋ยวได้ก็การกายก็ดีเดี๋ยวด้วยอักเลยเถียดนั่นแหละเบื่อจะง่ายจังเหนือมันก็หายเหนือmật ăn là bệnh, mật đang là giới, chữ an bệnh tức là giới, minh sát là tuệ. Sự dùng nó nữa là phải sống, sống cho nó, chứ không phải gì dĩ nói thì giảng. Thế mà đây là mình phải hàng ngày, mình phải sống với ba cái mặt thứ này. Tức là như ở trên ban nãy mà kiểu pháp giảng ấy, là nói về cái chân tâm là cái kết quả đã tới.Còn đây là cái con đường để đi tới cái đạo đó, đi tới cái chỗ đó. Cái con đường này gọi là đạo. Còn cái giới định tuệ này là cái phương pháp để tiến tới cái kết quả mà ban nãy diệu pháp vừa nói. Sự dùng nó, chứ không phải là chỉ có nói ở trong, nói bằng lời nói, không phải là chỉ có ngôn ngữ.Mà đây phải sống bằng nó, hiện thân, để cho nó hiện thân lên ở nơi cái nếp sống của mình hàng ngày. Ta chỉ biết Phật giáo qua ngôn ngữ, cái chuyện nếu không mới là cái gì? Không, tức là nếu không sống bằng giới định tuệ thì tức là làm sao? Nếu mình không thực hành để thoát khỏi cái giới định tuệ ở nơi mìnhthì mình chỉ học xuôi chữ nghĩa thôi. Thế mà bây giờ để thí nghiệm xem rằng cô là người thật học Phật pháp hay là cô học Phật giáo qua ngôn ngữ, để thí nghiệm người ta mới lập cho câu hỏi lập vật ưa thích hay sự bực mình ta để nó ra đi được chưa, câu này là thế nào, đối cảnh mình đã từng chưa.Nếu đối cảnh mình thật tình gặp sự bực, gặp những cảnh đáng yêu, đáng ghét mà mình bình tĩnh thản nhiên được thì đó là mình có học Phật đạo. Còn chính mình học bao nhiêu sách chăng nữa mà bây giờ gặp cảnh mình vẫn bực bội như ai, mình cũng vẫn tham mến như ai thì coi như cái sự học Phật của mình chưa có gìcho nên cái câu hỏi này để tự mình quay lại mà xét nghiệm xem mình có thật học đạo Phật không hay là mình chỉ vớ mà nắm ngôn ngữ thôi. Câu hỏi thứ hai tức là tìm cái nhân duyên, xem cái yêu này nhân gì duyên gì, cái ghét này nhân gì duyên gì, thì mình sẽ thấy tất cả chúng nó chỉ có một cái nhân là cái gìchết nạn, nhà ai chết vậy mà nhà ai là tốt hay xấu, nó là gốc của tất cả chẳng luôn, phải giải quyết được nó coi như xong việc. Nếu chưa giải quyết được nó thì cô học bao nhiêu sách, cô tụng bao nhiêu kinh thì coi như là vẫn chưa đi đến đâu cả. Tại khi là yêu và ghétthì mình đừng vội chạy theo cái yêu cái ghét, mình nhìn nó thì tìm cái gốc rễ của nó, nhân đâu duyên gì mà ra cái này. Đấy, người ta không làm cái lối của con, phải dò đến tận cội nguồn rồi y theo cái cội nguồn ấy mà trừ, mà giải quyết. Chứ không phải tuyên bố nó hy vọng người giúp nó đi là xong việcMà phải dò đến cội nguồn, nhưng tại sao nó hư vọng rồi mới bỏ cái cội nguồn nó đi, thế thì mới chắc chắn bỏ được nó. Vậy thì con cho con nói ví dụ thế nào mà bây giờ ở trong chúng con thấy thiện tâm ngồi trước mặt con à, nó cứ chân chướng lù lù, thế thì sao? Con làm gì
thì con phải
thành cái bực này gốc rễ ở đâu ra, nhân gì duyên gì, thế rồi con theo cái nhân cái duyên đó đáng trừ thì con trừ đi, đáng tốt thì con làm thêm. Thế là mình phải tìm gốc rễ của nó, chứ không phải như con đã thấy cái bực ở cái bực Nguyễn, thấy cô thiện tâm ở trước mặt thiện tâm Nguyễn, con cứ tuyên bố nó Nguyễn như vậy mà con không tìm cái gốc rễ thì thành nhiều khi tuy rằng con tự đánh lừa con nó là Nguyễn, nhưng mà cái tâm con nó vẫn chưa tin đâu, nó vẫn cứ thấy thật và nó vẫn tức. Hôm nay con đè ép nó xuống, mai nó đập ơi. Cho nên phải tìm tận gốc nguồn là cái nhân gì mà mình bực tức, cái duyên gì mà mình bực tức. Thế thì con mới tiêu trừ được, thì con mới có thể giải quyết được. Tiếc gọi là nói xuống. Để thực hành là để con thực hành là con làm gì? Mà chẳng phải là chỉ nói khi nào gặp chị thiện tâm mới soi tâm, mà phải soi tâm suốt ngày. Không có chị thiện tâm thì lại có chị tịnh giới, không có chị tịnh giới thì lại có chị tịnh tuệ. Đó, nó lắm chị lắm. thế cho nên rằng con phải thực hành, nghĩa là ngày đêm hễ cứ mở mắt ra cho đến lúc nhắm mắt lại ngủ là lúc nào cũng phải để tâm, phải để ý đến cái tâm của mình. Tại sao thế? Tại bắt chúng ta kỹ lưỡng như vậy thì mình bị cái vọng tâm nó chi phối. Bây giờ đây là mình toàn sống với cái vọng tâm, không biết đến cái chân tâm là cái gì cả, hoàn toàn để cho cái vọng tâm nó đưa vào luân hồi. Vọng tâm mới là cái điều kiện chính yếu đưa vào luân hồi. Thế cho nên rằng phải, nếu mà con muốn ra thoát khỏi cái khổ thì đừng luân hồi, mà muốn không luân hồi thì phải làm chủ cái vọng tâm. Cho nên phải nó đã lỡ có một thằng con mất dạy, nó đã biến thành kẻ cướp rồi, thế thì bây giờ phải suốt ngày mà coi nó, luyện nó, chuyển nó. Cho nên cái này đã tự lịch kiếp đi đường mê thì bây giờ phải có công phu để tỉnh trở lại. Cho nên phải thực hành, nó không phải chỉ thực hành mà phải quyết liệt thực hành. Cái quyết liệt, hai chữ quyết liệt là nói gì đây? Cái bực tức này cô tâm với cô thiện tâm, cô bực tức, cô phải quyết liệt cô trị nó. Chứ còn từ xưa tới nay thì cô chỉ lo cô trị cô thiện tâm thôi, lên án cô thiện tâm thôi, chứ quên trị cái thằng nào, cái thằng bực bội ở chân tâm mình ấy, thì mình lại cứ chiều chuộng nó, cho đến nỗi nhận nó là mình, lại cho nó là phải. Tại cái cô thiện tâm nó cứ xấu lắm, chứ còn cái bực của tôi là phải lắm. Cho nên rằng bây giờ cô phải quyết liệt. Bởi vì cái nhà ai của chúng ta từ vô thủy đến giờ, chúng ta nuôi nó, chiều nó, quý nó, nhận nó là mình. Cho nên bây giờ dù nói là học Phật đây, chứ mà nó vẫn đúng ở thầm ở trong, nó đang cười cô đấy. Nó đang cười cô nghiêng tới đấy. Nó mà chưa chạy mày ra khỏi tay tao đâu. Thì cho nên phải có cái quyết liệt. Mà quyết liệt chưa đủ thì phải thêm cái gì nữa? Liên tục. Sao thế? Đi. Thế mà thành ra một cái tích tắc ấy, thì trong cái tích tắc của thành ấy, nó có thể ló đầu nó lên lúc nào đấy. Cho nên cái công phu quyết liệt này là phải liên tục mới được. Không phải chỉ học xuôi mà phải thực hành, không phải chỉ thực hành mà phải quyết liệt thực hành, không phải chỉ quyết liệt thực hành mà phải quyết liệt thực hành liên tục. Đây là gì? Mày biết có mấy chữ thôi chứ không biết còn cái gì nữa thì không biết, nhưng mà đây có mấy chữ này, không thể bỏ một chữ nào được.
Trong ngày hôm qua thầy có thể có đổi ý một vài chỗ của các em là về ngày hôm qua thầy. Ở đây nói về cái việc học, mà người ta cứ lại nói là học hỏi, là bởi vì ta hỏi qua hỏi lại thì cái việc học ấy, nó mới thâm nhập mà nó mới khai tỏ cho nên chữ Nho người ta cũng có cái chữ học vấn. Vấn là hỏi, đã có học thì phải có hỏi. Một chỗ nào người nghe, mình trình bày lên để cho người trách nhiệm người ta chỉ có rõ. Mà những các vị giáo viên cũng cần phải kiểm soát bằng những câu hỏi để khai mở cái tuệ cho học chúng. Thế cho nên bài chúng ta học bây giờ là nói về cái học hỏi và kinh nghiệm, tức là đây cái ý muốn dạy chúng ta vừa học lại vừa thực hành những cái điều mình học. Trong khi thực hành ấy mình mới có kinh nghiệm thật sự. Như là học về các pháp quán thì mình thực hành, mình quán cái thân này bất tịch, mình quán các pháp nhân duyên sanh. Do cái chỗ quan sát, tự mình quan sát, tự mình khám phá thì cái hiểu của mình nó mới sâu mà nó mới thật. Thế cho nên học, trong khi học thì cần hỏi, nhưng cần hơn nữa là học rồi phải thực hành để có những cái kinh nghiệm khiến cho mình thấy rõ được cái nghĩa vô thường, vô ngã, khổ và không của thế gian. Do kinh nghiệm mình có giúp cho kinh nghiệm mình mới thấy thật sự. Thì hôm qua có hỏi việc cần học là tìm một con đường thoát khổ được an cho mình và người. Thì đây ngài đề đầu tiên là bởi vì cái chuyện tìm học ấy, thì ai cũng đi tìm học ở số đông. Nhưng nếu không biết đường, không biết lối học này, thì cái rừng học vấn ngoài đời cũng như trong đạo Phật pháp cũng như là thế gian pháp bát nhã mông minh, thực y như là người vào rừng này là không biết lối mà ra, như người đi ra biển bơ vơ mông minh không có hướng phương mà tới. Thì cái học như vậy thật là thương tâm mà thật là tội nghiệp. Thế cho nên đây là bạch hẳn là cái mục đích người học Phật. Nó không giống như người học ở thế gian. Học nó có nhiều môn quá đi. Nếu không có một cái mục đích chính, đi thẳng vào cái mục đích của mình thì sẽ như thầy vừa nói là những kẻ bơ vơ đáng thương. Cho nên đây ngài chỉ thẳng những người đã vào đạo Phật mà học thì cần phải biết rõ cái mục đích tâm Phật ông ấy dạy học, ông ấy hướng về cái mục đích nào. Thì Đức Phật tự nói là ngài giáng sanh ở thế gian chỉ có một mục đích là cứu khổ cho thế gian, đưa chúng sanh về cảnh giới an vui vĩnh viễn. Ngài giáng sanh chỉ có một người việc ấy thôi. Thế thì đấy là ông giáo dạy học, ngài chỉ có một mục đích là dạy cho người ta cái phương pháp để hết khổ và được an vui. Vậy thì bây giờ mình là người học trò theo đạo Phật, mình nên tìm cái nào, cái mục đích nào. Ông Phật ông ấy là một vị giáo học, ông ấy giáng sanh, ông ấy tuyên bố tôi chỉ có một mục đích là tôi dạy cho chúng sanh khỏi khổ và được bình an vĩnh viễn. Đấy, thì ông giáo mà ông ấy có cái mục đích như thế, bây giờ mình đến ông ấy mình học thì mình đến học để mục đích gì? Dĩ nhiên bây giờ thì cũng như là người ta dạy học về, ví dụ người ta dạy học về môn thuốc, mà bây giờ mình đến gõ cửa mình xin học thì mình có nói là tôi xin đến đây để tôi học là người làm nông không, hay là người dệt vải không? Người ta dạy thì mình đã đến gõ cửa cho ông giáo thì mình, tức là ông ấy chuyên môn về mặt nào thì mình theo về mặt ấy. Thế bây giờ mình đã đến nhà Phật mình cầu học thì hẳn là mình phải theo cái đường lối của ông Phật. Ở đây chỉ dạy có một việc, cái phương pháp để thoát khổ và được an vui vĩnh viễn. Thế cho nên đây ngài bạch cái con đường, những ai cầu học Phật
chỉ có nên có một cái mục đích này mà thôi. Vậy bây giờ chúng ta đã gõ cửa nhà Phật, chúng ta xin học Phật, thì đường lối nhà Phật là để làm gì? Chúng ta bây giờ vào đạo Phật, chúng ta được tự do, không bị cái gì ràng buộc hết, thì chúng ta tìm cái con đường thật sự mà Đức Phật đã vạch, là cái con đường cái việc cần nhất bây giờ thiết yếu, làm sao cho chúng ta thoát khổ, làm sao cho chúng ta vĩnh viễn an vui. Mà chúng ta nắm được cái chìa khóa rồi thì chúng ta có mở cửa cho mọi người vào được không? Thế cho nên bây giờ hãy tạm lo cho mình. Nếu thật mình có cái kinh nghiệm tài khoản, nếu thật mình thành tựu sự tài khoản, thì lo gì không lợi ích cho mọi người. Cho nên đây bài này, ngày đệ đầu tiên là cái mục đích để học. Học thì nhiều môn, nhưng mà định hướng cái đường học vấn của mình đi cái đường nào. Thế rồi có cái câu tâm di động thì tư tưởng hình thành, do đó hạnh phúc hay bất an, tham ái hay bực bội. Đấy, cái câu này thì thấy chị em nói đi nói lại thì cũng đúng, nhưng mà thầy chỉ sợ chị em chưa nhận rõ, cho nên thầy xin phép hỏi lại một lần nữa. Thoát khổ và cầu vui, cầu an cũng dám đòi vui. Thoát khổ và cầu an, mà muốn thoát khổ vĩnh viễn, cầu an vĩnh viễn. Cho nên chúng ta phải tìm xem cái khổ với cái an này ấy, nó ở đâu, nước nó từ chỗ nào nó ra, chúng ta phải tìm được nó. Thế cho nên đây ngài vào thẳng vấn đề. Đây thật là một ông thầy mà không có loạn choạng, không có tụi con như quan tâm đến việc này việc khác, đi thẳng vào vấn đề. Bởi vì người học trò người ta xin là cho người ta hết khổ, xin người ta được an. Vậy cái khổ với cái an này bản chất nó ở chỗ nào? Thì đời bảo rằng chính tư tưởng đã hình thành. Do cái tư tưởng nó hình thành, cái tư tưởng bình an thì bởi vì mình nhận nó là mình, cho nên mình theo nó mình gọi là bình an hạnh phúc. Nếu cái tư tưởng nó hình thành một cái ý khổ đạo thì mình nhận nó là mình, cho nên là tối khổ. Mà mình không ngờ là đây là do tư tưởng hình thành cái hạnh phúc hay cái đau khổ. Chúng ta đã học Lăng Nghiêm biết là chân tâm chúng ta thường trụ ở khắp mười phương, tâm chúng ta ngang với Phật, chúng ta là Phật thường trụ ở khắp mười phương. Mà bây giờ sao chúng ta kêu khổ này, sao chúng ta cầu hạnh phúc? Thế cho nên đây này chỉ luôn tại cái tâm nó di động, nó là cái thứ bất động bất biến thường trụ ở khắp mười phương. Nhưng mà bây giờ mê di động mà cái tư tưởng nó hình thành nhận cái tư tưởng nó là mình, thì cái tư tưởng nó hình thành cái ý hạnh phúc thì tới tôi hạnh phúc. Mà cái tư tưởng nó hình thành cái ý sầu khổ thì đấy tôi sầu khổ. Thế là thành nhận ôm lấy những cái hư vọng mà tự gán cho mình cái hạnh phúc với cái đau khổ. Thế thực sự chân tâm mình như Phật không khác, thường trụ ở khắp mười phương, vô lượng quan, vô lượng thọ, vô biên công đức. Thế cho nên đây này dạy chúng ta quay về tâm, nghiên cứu cái tư tưởng nó hình thành này, thì chúng ta nắm được cái then chốt của hạnh phúc và đau khổ của thế gian. Cho nên đây tâm di động thì tư tưởng hình thành. Đấy. Do đó hạnh phúc hay bất an, ngài nói rõ ràng chính cái tư tưởng nó tưởng là vui. Ví dụ nó tưởng là vui, họ gọi là hạnh phúc. Thầy xin lỗi chị em, thầy vừa mới đọc cuốn sách này của chúng mình, thì cái này vừa mới nói thí dụ cái việc thầy xin lỗi thầy nói thì thí dụ nó thô nhưng mà nó rõ ràng. Các ngài dạy rằng như thế gian với cái việc dân dục là một cái việc với cái người mà đã có tu có học có quán bất tịnh thì thấy đấy là một cái ngu vô cùng thật. Thân mình là đống thịt thối quá giờ, thân người ta cũng là đống thịt thối quá giờ, vậy mà lại ôm nắm lấy cái đống thịt thối quá giờ mà cho là cái gốc hạnh phúc. Thì ngài phê bình đây là một sự việc dồ dài mà người đời gọi là hạnh phúc. Thế cho nên các cô con gái khi mà vào chùa thì nó tập luyện nó đi tu thì cha mẹ khóc con tôi khổ, còn nó tập luyện nó đi lập gia đình thì xe hơi đến đón, cái xe hơi chưa đủ còn phải kết hoa nữa, rồi đốt pháo nữa, rồi cha mẹ mặc áo mới, tất cả nhà phải mặc áo mới để mừng cái ngày mà con mình đi bước chân đi về địa ngục. Và làm cái việc dân dục thì hiện tại là ngu muội, mai đây vào cái đường điện. Nhưng mà như thế thế gian cho là vui, cho nên cái tưởng của họ khởi lên thì họ cho là sung sướng, họ cho là hạnh phúc. Thế vậy thì hạnh phúc ở chỗ nào? Có phải rõ ràng là do cái tư tưởng nó hình thành thì gọi là hạnh phúc, phải không? Thế còn người ta đi tu, người ta giải thoát thì bố mẹ khóc, con tôi khổ. Chính cái ngày mà thầy xuất ra, bà giáo dạy học thầy thôi mà bà tới bà hỏi thăm, bà thấy thầy xuất ra mà bà nước mắt nó cũng giảm được. Đó, thì như thế là biết rằng trong tư tưởng của người ta thứ thế là khổ. Thế thì là thì họ nhận cái tư tưởng đó là họ, cho nên họ cho là khổ. Thế thì vậy thì cái hạnh phúc với cái khổ của thế gian nó có đúng không? Đấy, nó theo cái tư tưởng nó hình thành. Cho nên bây giờ thầy dạy mình phải quay về tâm, mà từng nghĩ ra, đừng nhận những cái tư tưởng này là mình, thì đó là cái phương pháp thoát khổ. Bởi vì bản lai mình vẫn vô lượng quang, vô lượng thọ, vô biên công đức, Phật đặt mình ngang hàng với Phật, sao lại còn kêu khổ? Này, cho nên cái khổ này nó là do cái tưởng mà thôi. Thầy hôm qua thầy có đọc một câu là trong cái máy radio có cái tiếng nói phát ra đối với một đứa bé thì nó cho rằng trong cái hộp ấy có cái ông cụ ngồi ở trong ông nói. Thế rồi lỡ cái dụ có một cái máy nó bị rớt xuống đất, nó vỡ tung đi, thì cái đứa bé nó lo lắm rằng cái ông cụ đâu rồi, ông cụ đi đâu rồi, ông cụ chết rồi. Đấy, cái đứa bé nó sợ hãi mà lo lắng. Thế nếu mà mình nói là không có ông cụ nào cả, ông cụ chẳng đi đâu hết, đứa bé nó có tin được không? Thế thì phải đến khi nào nó lớn, tự nó học, tự nó kinh nghiệm, tự nó xài cái máy đó, tự nó mới biết rằng đúng, trong đó không hề có ông cụ nào nói cả. Không có ông cụ nào ở trong máy, không có ông cụ nào đã bị cái máy vỡ, không có ông cụ nào chết cả. Bởi vì âm thanh là cái hư vọng. Phải không? Từ cái âm thanh ở cái máy ra có phải âm thanh hư vọng không? Âm thanh hư vọng, không hề có người nào nói ở trong đó cả. Thì cái thân của mình cũng vậy. Cái thân này, lấy một âm thanh này là cái hư vọng. Bây giờ tìm những cái người nào đang nói đây, da này là thịt là thầy, hay xương là thầy, hay ruột hay gan là thầy, hay không khí là thầy, ai đang nói đây? Thế cho nên thực ra cái sanh tử của chúng ta nó cũng như cái vấn đề chúng ta lo âu về sanh tử, cũng như cái đứa bé nó lo âu cho cái ông cụ ở trong cái máy đó. Thì bởi vì mình cho là thật mà không biết là những cái này nó chỉ là do một cái những cái nguyên tắc thiên nhiên mà nó hiện lên, nghĩa là do cái nhân duyên mà nó giải hiện lên các pháp. Âm thanh cũng thế, sắc tướng cũng vậy, hay tất cả chi chi vạn pháp không có sự thật, chỉ do nhân duyên giải hiện thôi, tức là không có. Thế thì vì thế cho nên cái hạnh phúc với cái đau khổ nó chỉ ở cái chỗ tư tưởng của mình nó hình thành, mà mình cứ lầm nhận những cái tư tưởng hư vọng ấy, mình cho là mình, mà hóa ra mình có đau có khổ. Ví dụ như một người bị gãy tay, người ta có đau không?
Không đau.
À, gãy tay thì đau. Cái tại sao lại bảo thải tư tưởng mà hình thành? Bởi vì cái vọng tưởng của mình từ lịch kiếp nó đã xây dựng cái ngã ái. Cái ngã ái của mình nó còn bền bằng bao nhiêu xi măng cốt sắt. Xi măng cốt sắt họ ném bom rồi vỡ tan. Cái ngã ái của mình lịch kiếp bây giờ đã vỡ chưa? Thế, thế cho nên rằng đấy cái vọng tưởng của mình nó từ lịch kiếp bây giờ. Thế nếu mà khi tại khi sân cô đi cô bắt thức ăn cô cho vào miệng, cô ăn, thế rồi cô tiếp thành da thành thịt, thì cô nhận là thân cô, rồi cô đặt thần kinh báo động, cho nên cái gì nó động tới là cô tư, cô khóc, cô bảo cô khổ. Mà thức ăn, ví dụ như cái rau cải, thì nó mọc ở dưới đất mà chưa can gì mà cô vô vào, rồi cô nhận là cô, rồi cô khóc. Và thế nếu mình không có những cái hư vọng như khi ấy, thì mình thành thơ, vô động quán, vô lục thọ, vô biên tâm đức. Nên là đằng này cứ như si vơ các thức ăn cho vào miệng, kết thành da thành thịt, rồi nhận là tôi, rồi có thần kinh. Thế cho nên rằng cái gì nó động đến là mình phải đau. Nếu không có một mớ tư tưởng đã ái như vậy thì đâu có cái chuyện đau. Người ta cuốc vào đất thì chỉ mình mà đau. Thế cho nên chị em có tin như lời Ngài nói đây, tất cả cái bình an của chúng ta, nghĩa là cái hạnh phúc và cái đau khổ của thế gian này, chỉ mình xây dựng ở trên những cái tư tưởng đó. Thế cho nên tư tưởng hình thành thì mình nắm lấy nó. Cái tư tưởng ấy nó có mặt về hạnh phúc, mình bảo tôi có hạnh phúc. Cái tư tưởng ấy nó về đau khổ, mình bảo tôi đau khổ. Thế thì cho nên hành là có cái gọi là cái luân hồi sanh tử, cái biển trầm luôn, nhưng mà nó dưới con mắt ta toàn là ảo ảnh. Chỉ cần tỉnh ra rồi gỡ dần cái mê của mình đi. Thế cho nên cái việc cần nhất học đây, Ngài cho là chúng ta quay thẳng về cái chỗ nó đã phát xuất cho hạnh phúc và đau khổ, mà chúng ta tìm cách sửa chữa. Thế nào là chánh niệm, thế nào là chánh kiến? Niệm là nhớ, còn kiến là thấy. Vậy thì thế nào là nhớ, thế nào là thấy? Chúng ta đang học bây giờ gọi là học bốn niệm xứ. Tức là chúng ta đang học chánh niệm, bốn niệm xứ. Thế ai nhớ bốn cái việc này thì gọi là người có chánh niệm. Mà học chánh niệm để làm gì? Để mai đây có chánh kiến. Thế cho nên bây giờ chúng ta đang niệm bởi vì mình chưa có chánh kiến. Chúng ta học Phật, Phật bảo cái thân này nó bất tịnh, thọ là khổ, tâm vô thường, pháp vô nhãn. Chúng ta học Phật, chúng ta suy nhẫn, chúng ta hiểu, chúng ta tu. Nhưng mà nó cứ quê, nghĩa là chúng ta có một đôi chút kinh nghiệm về cái việc này, chúng ta thấy là Phật nói đúng, nhưng mà chấp nó lại quên, chấp nó lại quên. Thế cho nên bây giờ phải bật niệm hàng ngày, chúng ta quán chúng ta tìm, để chúng ta nhớ, và chúng ta mới tập niệm để nhớ được cái vô thường, thân vô thường, cảnh vô thường, tâm cũng vô thường. Vô thường, vô ngã, khổ và không, rút cuộc lại hóa ra cả có cái gì, bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu khổ than, chung quy rồi cả có cái gì cả, thành là toàn ảo, toàn những ảo ảnh cả, toàn những hư vọng cả. Để vị nào mới trở về được, biết ảo ảnh rồi nhiên gọi là khả, coi như cái gì ấy là thành công. Đấy, thế thì vậy chúng ta đang học đây ấy, là chúng ta đang học niệm để nhớ. Rồi sẽ tới một ngày mai chúng ta ngộ, mà Phật dùng cái chữ gọi là ngộ, thì khi ấy chúng ta mới có chánh kiến, nghĩa là thấy một cái, thấy một con người là thấy toàn vẹn cái vô thường, vô ngã, khổ và không ở nơi đó. Trông đứa con người, trông đứa con vật, trông thấy chi chi ở thế gian này, chỉ thấy vô thường, vô ngã, khổ và không. Khi ấy chúng ta mới có chánh kiến. Thì đây cho nên cái bài, cái lời cuối cùng này, Ngài mới học, Ngài bảo rằng hãy phát triển tâm định, an tịnh và minh sát, sự thật sự dùng nó. Nếu mà không ấy, thì chúng ta chỉ biết Phật giáo qua ngôn ngữ. Chúng ta bây giờ, đấy, ngay bây giờ đây, chúng ta cũng mới có biết qua ngôn ngữ. Đấy, biết cô này, biết thân bất tịnh, đấy, biết pháp vô thường, vô ngã. Những cái biết này nó qua ngôn ngữ, bởi vì cái kinh nghiệm của chúng ta, nó khiến chúng ta tin, chúng ta hiểu, chúng ta tập nhớ, nhưng mà chúng ta chưa có chánh kiến. Đấy, thì bây giờ muốn xét xem, bởi vì chánh kiến này nó phải qua một thời gian kinh nghiệm lâu xa, cái tuệ nó khai, và khi ấy mình có một cái quyết định, thấy con người biết ngay đây là cái thất tịnh, cái vô thường vô ngã, không cần phải lý luận, không cần phải nghĩ ngợi, không cần gì cả. Thế thì đây Ngài cho một cái thí dụ để chúng ta tự xét xem chúng ta đã vào đạo được tí nào chưa, đã có chánh kiến thật sự chưa. Đấy, thì cứ thấy vật vật ưa thích hay sự bực mình, ta đã để nó đi ra được chưa. Đấy, thế thì đấy, trên những cái kinh nghiệm này, trên sự việc, thì mình mới biết cái phần lý thuyết của mình ấy, nó đã được tới đâu. Bởi vì ngay trên sự việc trong cái đời sống hàng ngày, nó thực hiện được cái chỗ thấy của mình, khi ấy cô mới là người có chánh kiến. Đấy, cho nên nếu mà gặp những cái gì mà thực sự ra mọi khi là mình cho là đáng ưa, đáng thích, mà bây giờ mình bình tĩnh thản nhiên. Thế thì cái bình tĩnh thản nhiên này ấy, là cái tướng mạo của cái sự chánh kiến. Mình đã thấy đúng rồi, thấy cái này vô thường, vô ngã, khổ và không, cho nên mình đã có chánh kiến, cho nên không vướng mắc. Nó phải có sự, nếu lý đi đôi ấy, thì mình, mà cái phần sự này ấy, mới là ăn chắc. Còn nếu không ấy, thì chúng ta chỉ biết Phật giáo qua ngôn ngữ, dù các cô tập bao nhiêu khóa khóa tu, dù các cô đọc bao nhiêu sách, dù ngồi quán đến cả ngày, nhưng mà với cái ưa thích ấy, mình chưa thản nhiên được. Mình vẫn còn cho là có cái ưa thích thật. Thế với cái đau, cái trái ý, cái đau khổ, mình còn cho là có thật, thế thì mình chưa có tí chánh kiến này. Chánh kiến là phải tới cái lúc mình thấy đúng, thấy, mình thấy thế nào ấy, thì nó phải hiện đến cái cư xử của mình, cái sự việc ấy, thì nó mới đúng. Thế còn nếu chỉ là lời nói, cái đấy, thì đúng cái đấy nói, chẳng qua là chỉ biết Phật giáo qua ngôn ngữ. Số đông chúng ta là chỉ biết Phật giáo qua ngôn ngữ, nói nghe tựa tựa như ông thánh ông thần, nhưng muốn biết mình có thật học Phật hay không ấy, thì phải xét ngay trong sự việc hàng ngày của mình. Trong sự việc hàng ngày ấy, mà mình tỉnh ấy, thì đó mình là người có chánh kiến. Còn nếu chưa được thì cứ phải tập niệm mãi đi, rồi mà ngày mai nó sẽ thành tuệ. Người chánh kiến là người người ta thấy bằng trí tuệ. Thầy cũng được đọc trong sách, các vị cũng cho một cái ví dụ là một cái chú thanh niên để tâm đến một cô mà cô lại chẳng để ý gì đến chú, cho nên chú buồn, chú thất vọng, chú phải đi tìm một nơi, một đi bỏ cái chỗ đó, chú đi ở chỗ khác để cho nó quên đi. Đó. Thì ở trong mấy ngày nói rằng nếu mà cái chú ấy mà quên đi ở nơi khác mà chú không chịu tìm để chú tỉnh ra, rằng cái việc mà chú ước mơ cho cô ấy là cái đồ ngu, chú không chịu tìm cách chú hiểu được ra cái chỗ đó, mà chú cứ cho cái việc đó là phải đó, phải có cái cô đó mới có hạnh phúc đó. Thì dù rằng chú có quên được cái cô đó, chú lại đa năng cô khác, bởi vì chú cứ đi tìm hạnh phúc ở cái chỗ đó. Cái mê đấy không phải là chỉ có đi đổi cảnh mà nó hết, mà cần phải hiểu ở phía trong. Thế thì ngài, cái vị mà ta cho cái ví dụ đó, ngài cho cái kết luận rằng tất cả chúng sanh đang phi luyến thế gian, cũng như cái chú đó đang phi luyến cái cô bé đó. Cho nên Phật phải dạy chúng ta cả hai việc. Việc thứ nhất là giảng nói cho chúng ta hiểu, để chúng ta gỡ cái suy luyến ở tinh thần thành chi kiến, để chúng ta biết thế là sai. Thế rồi lại ở trong cái việc làm, trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải thật tình, chúng ta lìa gọi là y ly những cái áo này mình đang mặc đây, nhưng mà biết nó là cái vật vô thường, nó không phải của mình, cho nên mình mặc nó nhưng mà mình vẫn lìa nó, không đắm luyến, không tham trước, không thủ chấp là của tôi. Thì nếu mà chúng ta tập được như thế, với tất cả cho từ cái bút quyển sách cho đến tất cả những cái gì mà chúng ta từ trước gọi là của tôi, thì bây giờ chúng ta y ly được, lừa nó, lừa bằng tinh thần. Tuy hàng ngày sống vẫn tạm dục, nhưng cái tinh thần này mình đã lìa, biết nó là cái thứ vô thường, nó không phải sự thật. Mình tạm mượn một thời gian chứ nó không phải của mình. Đấy. Thế thì cái vị nào mà muốn thật được chánh kiến thì cái vị ấy phải đủ cả hai phần đó, một mặt tỉnh ra bằng tinh thần, một mặt ấy bỏ những cái tập khí, những cái thói quen đã chiếm luôn những cái vật đó. Cái này kết rằng thế gian đó, cái tâm si luyến thế gian này chúng ta cũng phải bằng hai cách, một là học để dùng lý thuyết mà tỉnh ra, hai là phải xa lìa nó thật sự. Thế thì cô mới thành được cái chánh kiến, nghĩa là một sự giác tỉnh quyết định. Nhà Phật gọi là giác ngộ. Cái người có chánh niệm như chúng mình bây giờ thì tạm gọi là có chánh niệm, cả ngày tập nhớ bốn cái niệm xứ này, thế là chúng ta có chánh niệm. Nhưng mà cái chánh kiến thì phải đợi cái thời gian trí tuệ nó khai. Còn bây giờ chúng ta tuy là cũng hiểu được cái phần lý thuyết, nhưng mà trên nếp sống hàng ngày nó còn có những các cái tập khí vô minh nó che lấp. Cho nên chúng ta vừa mới nghe đến cái một câu người ta mắng, thế là cái bực bội nó đã nổi lên, chưa kịp gì hết nó đã nổi lên, như là cái nước điện ấy, mình cứ bấm cái nước điện thì đèn nó bật sáng lên, nó cứ thế nó bật lên. Cho nên chúng ta phải tập bằng sự việc. phải có kinh nghiệm thực sự. Một khi cái giác ngộ nó khai ấy, thì khi ấy coi như là mình được cái thấy quyết định và đời này sang đời khác nó mới không quên. Chứ mà học bằng ý thức như chúng mình bây giờ nhớ đây thì nó cũng đã có một cái phần ân sâu và tiềm thức. Chứ còn nếu chỉ phục đọc không, hiểu qua loa như chúng ta thường học, thì cái ý thức ấy, khi mà cái thân này họ chôn xuống đất, thì cái ý thức ấy nó cũng quên. Thì cái học coi như như cái bài chúng ta vẫn cúng các cô hồn đó. Và cái gì một mảnh hồng la biên tên tuổi, vài ba nắm đất lấp mồ văn chi. Tức là với cái nắm đất nó lấp cái thân xác này thì những cái hiểu biết của ý thức nó cũng quên mất. Cho nên phải tập, bây giờ tập chánh niệm để mai đây được chánh kiến. Cái người chánh kiến là người ta như có cái con mắt bé nhỏ, ta trông thấy bất luận mà hình ảnh nào, người ta cũng thấy được cái vô thường, vô ngã, khổ và không. Cái ấn vô thường, vô ngã, khổ và không người ta thấy ở khắp thế gian. Thì cái vị ấy mới gọi là được chánh kiến. Thì bây giờ chúng ta học chánh niệm để mai đây được chánh kiến, được thì tới cái ngày giác ngộ. Y ly, chữ y ly nghĩa là mình y vào cái sự xa lìa, nghĩa là ngay đến những vật dụng mình đang dùng bên đây đó, mình đã xa lìa nó rồi. Nghĩa là cái đầu óc của mình biết nó là hư vọng, nó không phải của mình, nó là những thứ vô thường của thế gian thôi, nó sẽ tan đi. Cho nên mất có đủ duyên là mình bố thí liền. Cái người nào mà hay bố thí thì đó là cái tướng cái người đã có sự giác tỉnh một phần nào, tuy người ta không thực tiễn. Còn những người nào mà nói thật giỏi, đọc lắm sách nhưng mà khư khư vẫn cứ của tôi ấy, thì cái anh ấy chưa có một tí nào là tỉnh cả. Cho nên y theo cái sự vụ việc mà thấy được cái lý thuyết ở trong đầu mình, cái chỗ hiểu biết ở trong đầu mình. Thì cái nghĩa là mình phải cứ theo cái chỗ, cái chỗ nào cái danh từ, bởi vì danh từ thế gian dùng thì có chỗ này có khi là nghĩa này, chỗ khác có khi là nghĩa khác. Cho nên mình phải theo cái chỗ người ta dùng cái danh từ này để người ta được chỉ cái gì. Chữ hành ấy có khi tôi gọi là hành thiền, là các vị lúc mà các vị đi đó thì gọi là hành thiền. Mà cũng có thể là hành thiền là các ngài các vị đang thật sự thực hành cái tập thiền định. Cho nên cái âm thanh, cái danh từ của thế gian người ta dùng từ tùy chỗ. Thế cho nên là mình theo cái câu, cái lời đó con đọc ở chỗ nào, hay là trong cái câu nói của con định dùng nó vào việc nào thì nó thành cái nghĩa ở cái việc ấy. Chứ không thể mà đắm đanh vào cột một chữ chỉ dùng một nghĩa được, mà chẳng những một chữ hành mà chữ nào cũng thế. Thì cũng có thể quán pháp, tức là con tu thẳng cái pháp Vipassana, ngồi quan sát suy tư này. Thế mà quán pháp cũng có thể là con bây giờ con cứ soi chiếu, soi cái thân đấy, gọi là cái gì, chúng ta gọi cái gì, niệm thân trên thân hả? Quán thọ trên thọ, quán thân trên thân, tức là dùng cái soi chiếu thì nó cũng thuộc về quán. Thế còn hành pháp ấy, nghĩa là thực hành những cái phương pháp tùy theo. Khi con tu về cái trong một cái quyển tứ niệm xứ của mình là nó có đến 5-7 phương pháp tu. Có phương pháp về hơi thở, có phương pháp quán 32 thể trược, có phương pháp quán y ni, có phương pháp thì quán tứ cái gì tứ đại, thế rồi lại còn phương pháp thì quán được bất tịnh. Thế thì nguyên một cái quán thân ấy cũng có đến 5-7 phương pháp. Thì con thực hành một phương pháp nào thì gọi là hành pháp. Bất luận là thực hành phương pháp nào cũng gọi là hành pháp.
Thế mà thầy, em chỉ là dạy là cái quán sáng đó, là quán về anh như là quán về Vi Bát Sa Na.
Tức là nó dùng được cái chữ Vipassana với chữ Samatha. Từ chữ Vipassana thì tàu nó dịch là quán, mà Samatha thì nó dịch là chỉ. Thì có hai cái phương pháp chỉ và quán, người tu thiền bao giờ thường dùng hai cái đó. Khi nào cần, theo chỗ cần dùng, cần chỉ thì dùng chỉ, cần quán thì dùng quán, có khi cả dùng cả.